đơn giản là buông cái ý niệm của mình đi, vậy thôi. Đại chúng sẽ thấy mình làm gì mình cũng còn kẹt trong ý niệm, phải không? Ví dụ như mình nói thôi buông nha, giờ buông, nhưng mà ngay cái câu buông đó là gì? Là một ý niệm. Mình làm dưới cái sự điều động của cái ý niệm này, buông cho tới khi nó lặng trang hết. Cái khi mà nó lặng rồi ấy, thì không còn cả cái ý niệm buông nữa. Đó, thì lúc đó là cái chỗ mà vô tâm, thì liền đó là Phật Pháp. Như vậy nguyên cả cái đoạn dài chúng ta vừa học xong chỉ tóm lại trong một cái câu: không bằng thẳng đó vô tâm. Câu này chúng ta có nên ứng dụng mỗi ngày không? Chỉ cần thường xuyên ứng dụng câu này thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện tu tập của mình nó có hiệu quả và dễ dàng. Bây giờ qua đoạn khác: người học đạo chớ nghi tứ đại làm thân, tứ đại không ngã cũng không chủ, cho nên biết thân này không ngã cũng không chủ. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, là những cái yếu tố cấu tạo nên cái thân của mình. Nói một cách khác là người học đạo thì đừng nghĩ cái thân thịt này là thân của mình. Tại vì cái thân thịt này đây, tứ đại này, nó không ngã và không chủ. Không ngã là gì? Là vì đất, nước, gió, lửa tạm chung hợp, nó không có một cái nào hết đó. Đất là cái chất cứng, chất xương, chất thịt. Nước là mỗi ngày mình uống nước vô, phải không? Trong người nó biến thành máu, huyết, vân vân. Gió là cái hơi thở của mình, lửa là hơi ấm. Thì bốn cái này khi mình chết thì nó mỗi thứ đi mỗi đường hết. Đó. Thì như vậy mình thấy nó do duyên nó hợp, không có một cái ngã cố định. Còn không chủ, không chủ là tuy là mình nói đây là thân của tôi, nhưng mà ví dụ như mình là trúng gió, mình nhức đầu, mình có làm chủ được không? Mình không muốn bệnh, không muốn trúng gió mà tự nó trúng gió, hoặc là nó trạc chân, hoặc là nếu mà đi mà té thì mình không có tự gượng được. Rồi mình đâu có muốn già, nó cũng già. Đâu có muốn chết, nó cũng chết. Như vậy là ai làm chủ cái thân này ấy, chứ không phải mình làm chủ. Mà mình vẫn nói đây là thân tôi, và rất quý như đây là một cái sở hữu của mình. Thì những cái này gọi là cái lầm. Và chữ nghi ở đây có nghĩa là lầm. Người học đạo chớ có lầm cái sắc thân này là thân của mình. Bây giờ lấy những cái ví dụ ha. Cái phòng của chúng ta nó có mấy bức vách thưa đại chúng? Bốn cái vách và một cái trần. Thì như vừa rồi ở tháng trước ở miền Trung có bão, rất là lũ lụt và bão liên tục. Thì khi mà những cái cơn bão thổi lên, ví dụ đi ha, nó tốc cái mái đi một đường, rồi nhà bốn vách, cái này sập bên này, cái này sập bên kia. Lúc mà cái mái đã bay, tường đã sập, còn gọi đó là cái nhà không? Và có còn công dụng của cái nhà không? Đó, khi đó không còn ở, không còn nương náu được nữa, cho nên không gọi là cái nhà nữa. Thì trước cơn bão và sau cơn bão đôi khi chỉ có nửa giờ thôi, đôi khi một hai tiếng đồng hồ, nhưng mà trước và sau hoàn toàn khác biệt. Cái nhà trước cơn bão đã, sau cơn bão không còn. Thì như vậy đó gọi là không ngã, gọi là duyên hợp tạm có. Và từ trong nhà Phật gọi là như huyễn hóa, là xây dựng, kiếm tiền xây dựng, cất nên một cái nhà, sau nửa giờ, một giờ bão, gió bão nó không còn. Thì cái thân của mình có vậy không? Chúng ta đã từng thấy có nhiều người buổi sáng đang còn nói chuyện, phải không? Gặp nhau nói chuyện với họ, chiều tối sáng mai đã nghe tin người đó bị xe đụng chết rồi, hoặc là thế này thế kia, có không? mình thấy. Và tới khi đi thăm họ thì họ là một cái thân nằm bất động. Lúc đó hỏi có ngã, có chủ hay không? Thì những điều này mình nghe mình đều thấy hiểu hết. Nhưng mà mình hiểu đâu á, mà cái tâm chấp thân này làm ngã có còn không? Vẫn cứ chấp. Mà chấp sâu hay là chấp cạn? Chấp rất sâu. Chớ ni năm ấm làm tâm, năm ấm không ngã cũng không chủ, cho nên tâm này không ngã cũng không chủ. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì tứ đại là chỉ cho sắc thân, nó là một phần trong năm ấm. Còn cảm thọ, ví dụ như lạnh, nóng, thương ghét của lạnh, nóng, những cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu, vân vân. Tưởng, ý nghĩ của mình. Hành là tất cả những cái tâm niệm liên tục không dứt, cái biết vân vân. Những cái này là cái tâm của mình. Thì mình tưởng rằng đó là tâm mình, nhưng mà trong này Ngài Hoàng Bá xác nhận cũng không ngã và không chủ luôn. Tại vì nếu mà mình có chủ trong đó thì mình có bị vọng tưởng lôi dẫn không? Mình không bị vọng tưởng lôi dẫn. Còn đằng này chúng ta thấy rất rõ là trong đời sống đôi khi mình ai làm bực mình cái mình nổi giận, mà mình đi tu rồi mình đâu có muốn giận, phải không? Nhưng mà rồi mình có phải khi nào cũng dằn được không? Mình không dằn được rồi mình cũng nổi tam bành lục tạc lên, xong rồi ân hận. Như vậy rõ ràng là không chủ, mình không làm chủ được cái tâm của mình. Cái chỗ mà không chấp tứ đại và năm ấm làm thân tâm á, chỗ này không thể đem ý thức để mà buông cái chấp này được. Tại vì thành ra chúng ta hiểu điều này hết á, nhưng mà vẫn kẹt trong cái lầm chấp này, vẫn thấy thân này là mình, vẫn thấy cái suy nghĩ này là tôi, là mình. Ai mà chạm tới cái tên này, cái danh dự này thì mình thế nào? Mình sẽ bắt bồi thường một đồng danh dự ngay. Mà muốn vượt qua cái chấp này không thể dùng ý thức, mà phải dùng cái trực nhận, dùng cái trí tuệ bát nhã. Và mình thấy chuyện này như xa, nhưng mà đại chúng có thấy ngày nào mình còn chấp thân và cái suy nghĩ này làm tâm á, mình còn khổ không? Hễ còn chấp là còn khổ, không cách gì tránh được hết á. Hễ còn chấp cái này là thân tâm á, thì luôn luôn có một cái sự sợ hãi, luôn luôn có sẵn một cái dễ thương tổn, và cái khổ nó dính liền không buông được. Chỉ có với cái trí tuệ thì mới qua được chỗ này. Mà trí tuệ này chỉ có cách là buông niệm, thẳng đó vô tâm, xài lại cái biết xưa nay của mình. Thật ra nói khó mà không khó, là chúng ta quen theo niệm. Bây giờ cứ niệm lên là buông, niệm lên là buông. Thì chỉ có như vậy nó mới thủng được chỗ chấp tứ đại và năm ấm. Còn ngày nào còn xài ý thức thì chính cái tâm chấp là ý thức, thì mình xài nó thì không cách gì mà mình không chấp nó hết. Ngày xưa Bồ Tát Đề Bà, đại chúng học nghe băng đã tới ngài Đề Bà Kana chưa hả? Ngài Kana Đề Bà là tổ đệ tử ngài Lâm Thọ, người ta gọi là Bồ Tát. Ngài viết cuốn Bách Luận, và ngài đối với Phật pháp ngài đóng góp rất nhiều, cảm hóa cả vị vua vốn là ngoại đạo và dùng biện luận để thắng hết các ngoại đạo. Trong cái vòng 3 tháng mà độ hơn 100.000 người. Thì mấy cái nhóm phái ngoại đạo thời đó đệ tử bỏ thầy đi theo tổ đề bà.